Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tại Pháp hội miền Trung Mỹ Quốc có tiêu đề Biến tình cảnh đau thương thành những cơ hội nhiệm màu. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Illinois đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 27 tháng 9 năm 2023. Trước khi tôi chia sẻ kinh nghiệm với tư cách là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Sư Phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp và các bạn đồng tu vì đã cho tôi cơ hội này để kể lại câu chuyện của mình. Tôi muốn chia sẻ một đoạn pháp của Sư Phụ. Sư Phụ giảng, trong xã hội lợi ích hiện thực này, trong cái tình nơi nhân thế này, có thể buông bỏ nhân tâm, có thể làm được việc không giống như người thường mà đối đãi với mâu thuẫn. Điều này không phải cứ nói miệng là có thể làm được. Thực tế đi làm thì rất khó. Trước những lợi ích nơi thế gian này mà bất động tâm, trước những tức hận vẫn phải mỉm cười đối đãi với hết thảy điều này. Trong mâu thuẫn vẫn phải tìm nguyên nhân ở bản thân chúng ta. Đây là điều người thường không thể làm được. Trên thực tế, khi vượt qua là rất khổ. Trích giảng pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ Quốc năm 1999. Tháng 10 năm 2021, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong thời gian diễn ra đại dịch COVID-19. 2 năm trước khi tôi đắc pháp, tôi đã bị mắc hội chứng co thắt mạch não có hồi phục, dẫn đến tình trạng xuất huyết dưới nhện. Tháng 2 năm 2019, khi đang trải qua những thay đổi thời kỳ mãn kinh, thứ đã làm gia tăng áp lực trong công việc nha khoa, thăm khám bệnh nhân và xử lý những vấn đề thường ngày. Tôi đột nhiên đối mặt với hội chứng co thắt mạch não có hồi phục, đe dọa tính mạng, cùng với tình trạng xuất huyết dưới nhện. Vào ngày định mệnh ấy, sau khi tôi trở về nhà từ chỗ làm, thì đầu tôi đau như búa bổ, theo sau là một trận co mạch và giật tủy sống dữ dội buốt não. Tình trạng co thắt đi kèm với hội chứng này đã dẫn đến xuất huyết dưới nhện. Rốt cuộc tôi phải nhập viện. Trải qua ngày, tuần, tháng, thậm chí là nhiều năm hồi phục, cơn đau thông thường là gần như không thể chịu nổi và hoàn toàn chạm đến giới hạn của tôi. Vào lúc đó, tôi chỉ còn biết không cử động và duy trì một tâm trí tĩnh lặng để đương đầu với nó. Tôi đã tu luyện theo cách riêng của mình. Khi đó, tôi chưa biết đến Pháp Luân Đại Pháp, nhưng đã tập các môn thiền định khác trong nhiều năm. Vì vậy tôi đủ thuần thục để tĩnh lại và đối phó với cơn đau dữ dội ấy. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng bất kỳ một cảm xúc hay ý nghĩ nào, dù tốt hay xấu, đều kích hoạt cơn đau đớn tột độ. Tôi học cách trở nên thuần tịnh và tĩnh lặng. Tôi phải học lại cách ngủ và cách suy nghĩ dưới sự hiện diện của cơn đau. Mục tiêu của tôi vào lúc đó là hồi phục, trên hết là tái kết nối, vì tôi cảm thấy mình đã mất kết nối với thần. Cơn đau lặp đi lặp lại đã ngăn cản tôi kết nối thông qua thiền định, cầu nguyện và đức tin của mình. Nói một cách chính xác, phần khó khăn nhất của quá trình hồi phục là trở nên tĩnh lặng ở mức đủ để tái kết nối với thần. Có lần, tôi trở nên hoảng loạn vì không có khả năng kết nối. Tôi phải quyết định giữ bình tĩnh, nếu không rơi vào cơn hoảng loạn và tìm đến thuốc chống trầm cảm. Thế nhưng, quyết tâm tránh xa thuốc của tôi đủ mạnh mẽ để giúp tôi tái kết nối thành công thông qua thiền định, kết nối với đức tin của tôi và với thần. Và đó chính là điều tôi đã làm. Tôi quyết định giữ bản thân trong sạch. Tôi muốn kết nối với thần và tôi thực sự đã thành công. Tôi đã hồi phục mà không cần điều trị y tế. 2 năm sau, cơ duyên tìm đến. Tôi nhìn thấy một bài viết về Pháp Luân Đại Pháp trên báo Đại Kỷ Nguyên và tò mò truy cập vào trang web của Pháp Luân Đại Pháp để xem một chút. Là một người quen thuộc với các phương pháp thiền định, tôi đã tìm và lắng nghe một trong số các bài giảng của Sư Phụ Lý về tu luyện hướng nội tìm và vượt quan. Khi lắng nghe bài giảng của sư phụ Lý, tôi suy nghĩ về tình trạng của thế giới vào thời loạn thế, khi mà các lý tưởng về tự nhiên và niềm tin vào thần đã sụp đổ trong đại dịch COVID-19. Những lời nói của sư phụ Lý rất tương hợp với suy nghĩ của tôi. Rốt cuộc, tôi nhận ra rằng một trường năng lượng mạnh mẽ có thể khai sáng và thăng hoa cuộc sống của chúng ta. Có lẽ trên đời này cũng có người suy nghĩ giống tôi chăng? Tôi liên lạc với một người mà có thể giới thiệu cho tôi một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở gần nơi tôi sinh sống và làm việc. Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện thú vị và chị ấy mời tôi đến tham gia buổi luyện công vào Chủ nhật. Điểm luyện công đó cách nhà tôi khoảng 1 giờ đồng hồ lái xe. Tôi rất phấn khởi và thực sự muốn đến đó. Tôi đã tải hết các video dạy luyện công về máy tính để tôi có thể luyện và làm quen dần trước khi gặp nhóm học viên kia vào Chủ nhật. Giống như mong đợi, tôi cảm thấy chị ấy là một học viên giàu kinh nghiệm, cả về khả năng tu luyện cũng như truyền động lực cho học viên mới đều rất tốt. Điểm luyện công là khu vực ngoài trời ở trong một công viên. Vì thời điểm đó đang là tháng 10 nên trời bắt đầu trở lạnh. Tôi cần mặc áo khoác, nhưng sau đó trời nắng lên và trở nên ấm áp hơn một chút. Một lúc sau, tôi cần sử dụng nhà vệ sinh và nhìn thấy một nhà thờ nằm đối diện với công viên. Bên trong chắc chắn có nhà vệ sinh. Khi tôi vào bên trong nhà thờ, tôi thấy mọi người ở đó, bao gồm trẻ em, đang đeo khẩu trang và ai cũng để tâm thái quá về việc tuân theo các tiêu chuẩn phòng ngừa COVID. Khi đang băng qua đường để về lại công viên, tôi nhận ra không một học viên Pháp Luân Đại Pháp nào đeo khẩu trang. Tôi nhớ lại lúc làm quen với họ, không ai trong số họ quan tâm đến khẩu trang và không ai giữ khoảng cách với tôi. Tất cả đều vui mừng chào đón tôi như thể là đại dịch COVID không hề tồn tại. Điều này để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi vì tôi đã hiên ngang mở cửa phòng khám nha khoa trong suốt thời gian đại dịch COVID. Tôi không hề ép buộc hay khuyến khích bệnh nhân đeo khẩu trang. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, từ ngày đầu tiên trong sự nghiệp, sâu thẳm trong tâm can tôi đã có một niềm tin vô điều kiện rằng thân thể và đức tin của chúng ta sẽ xóa tan mọi nỗi sợ hãi. Trong khi tôi tạm biệt họ và bước về xe của mình, tôi liếc nhìn nhà thờ và thấy hai bức tượng của Giê-xu, trong đó có một bức tượng với hai bàn tay mở ra. Mặc dù tôi là một tín đồ Thiên Chúa từ nhỏ, đó lại là lần đầu tiên tôi cảm nhận được Thiên Quốc của Giê-xu một cách sống động. Trường năng lượng đó sẽ vĩnh viễn bên cạnh tôi. Cây thánh giá và hình ảnh của Chúa giờ đây mang một ý nghĩa hoàn toàn khác so với trước đây. Điều này đã tạo cho tôi một cảm giác thanh tịnh tuyệt vời và khuyến khích tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mối liên hệ của tôi với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ấy đã chứng thực những bài giảng của Sư Phụ Lý. Ấn tượng đầu tiên của tôi chính là một lời nhắc nhở rằng bạn có thể tin vào thế giới, tin vào đức tin và bạn có thể tu luyện. Mọi thứ đối với tôi đều vô cùng minh bạch. Sau lần luyện công đầu tiên đó mà tôi đã mua sách chuyển Pháp Luân. Chính vì vậy, buổi gặp mặt đầu tiên đó đối với tôi khá là quan trọng. Một trong những điều, hoặc có lẽ là điều quan trọng nhất mà tôi học được từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là hướng nội và không đổ lỗi cho bất kỳ ai khác về những khuyết điểm của bản thân. Ngày nay, nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi trở nên mạnh khỏe hơn rất nhiều và có thể xử lý được những nỗi lo thường ngày. Khi phát hiện bản thân đang đương đầu với áp lực và những khó khăn, tôi hướng nội để tìm ra điểm thiếu sót của mình. Tôi nhận ra điều này có thể giúp ích cho tôi đến nhường nào. Luyện công và học pháp mỗi ngày chắc chắn mang lại cho tôi những tham chiếu khác nhau. Mặc dù tôi đã tập qua nhiều môn thiền định khác nhau, bao gồm cả Phật giáo, nhưng những lời dạy của Sư Phụ Lý đã giúp tôi rất nhiều trong việc kết nối thiền định với cuộc sống hàng ngày. Không chỉ là tận hưởng sự khai mở trí huệ và tĩnh lặng tại thời điểm luyện công, mà còn mang sự tĩnh lặng và trí huệ đó đến mọi khía cạnh của cuộc sống, đến công việc, các mối quan hệ và cả mơ ước của chúng ta. Hiện tại những lúc tôi làm việc, xử lý công việc kinh doanh, nói chuyện với nhân viên hoặc gia đình, tôi đều trải nghiệm được loại cảm giác giống hệt như lúc thiền định. Tất cả những thứ gây áp lực một cách bất thường trong quá khứ đều trở nên dễ giải quyết hơn. Tôi có sức mạnh và tâm thanh tịnh để trải nghiệm, sáng tạo và đạt được nhiều thành tựu hơn trong cuộc sống. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là một nỗ lực toàn thời gian. Mỗi thời, mỗi khắc đều cần dùng tâm thanh tịnh để đối mặt với những việc liên quan đến gia đình, công việc kinh doanh, nhân viên và các vấn đề sức khỏe. Tôi thức dậy sớm và thường xuyên làm việc ngoài giờ, nên đại đa số thời gian tôi chỉ đủ để luyện công và học Pháp. Hàng ngày tôi phát chánh niệm và cảm tạ trường năng lượng tồn trữ trong tâm đã hỗ trợ cho việc tu luyện của tôi. Khi còn nhỏ, tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của thiên đường và có cơ hội thể nghiệm tâm thái của nhân loại và tâm thái của thiên đường. Những thể ngộ hiện tại của tôi trong tu luyện cho phép tôi đảm đương nhiều trách nhiệm hơn. Khi tôi hướng nội tìm, tôi có được sự tĩnh tại thần thánh bao la, nhắc nhở tôi về chân ngã và khả năng tu luyện để quay trở về thiên quốc của mình. Tôi biết rằng càng tu luyện, học Pháp, phát chánh niệm và cứu độ chúng sinh, tôi càng có thể tu luyện đến viên mãn. Ngay trước khi viết xong bài chia sẻ này, tôi đã phải chịu đựng một cuộc đối chọi kịch liệt và kéo dài, đòi hỏi một sự tập trung nội tâm tốt phi thường thì mới nhẫn chịu nổi. Trong một bối cảnh trang trọng, tôi phải đương đầu với những cáo buộc sai trái và phỉ báng được phát tán bởi một cá nhân không trung thực và dối trá. Khi tôi nhẫn chịu những lời khai bịa đặt và ngụy tạo của ông ta, tôi đã cố gắng bào chữa cho bản thân theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp thay vì cuốn vào một cuộc tranh luận đối kháng với kiểu người giả dối này. Tôi đã chọn cách bảo trì tâm thái tường hòa, phát chánh niệm và đề cao tâm tính để bảo vệ bản thân. Thật không may, những nỗ lực nhằm duy trì lợi thế của tôi không thể sánh được với một màn biện giải kịch tính dựa trên những lời nói dối cuồng loạn và công kích đối phương. Tôi phải chịu đựng một kết cục đầy thống khổ. Tôi không ngần ngại dùng chánh niệm để hướng nội tìm ra lý do vì sao bản thân phải chịu đựng một trải nghiệm đau đớn như vậy. Tôi đã làm gì mà đáng phải chịu đựng sự bất công lớn như vậy? Tôi đã và đang dành rất nhiều thời gian để hướng nội thật sâu nhằm hợp lý hóa và chấp nhận ma nạn này. Mặc dù vậy, tôi rất biết ơn vì tu luyện Đại Pháp đã cho tôi năng lực để mỗi thời, mỗi khắc có thể tu nhất tư nhất niệm của mình, hướng nội và phát chánh niệm. Từ đó tôi có thể chịu đựng gánh nặng này và chờ đợi nó qua đi. Tôi phát hiện rằng việc hoàn thành bài chia sẻ này thực sự đã giúp tôi vượt qua và chiến thắng được khảo nghiệm ấy. Mặc dù cảm xúc đôi khi vẫn không ngừng trỗi dậy, nhưng tôi nhận thấy rằng việc kết nối với trường năng lượng chân thiện nhẫn cho phép tôi đồng hóa với chân lý. Nó giúp tôi khởi tâm từ bi với những người trong cuộc và bảo trì năng lực nhẫn nại cùng sự tôn nghiêm cần thiết để đối đãi và vượt qua khảo nghiệm này. Sư phụ giảng, kỳ thực, khi chư vị cảm thấy danh lợi tình nơi người thường đang chịu phương hại mà khổ não, thì đã là tâm chấp trước người thường đang chưa buông bỏ được đó. Chư vị hãy nhớ cho kỹ, tu luyện tự nó không hề khổ. Điểm chốt là không buông bỏ được chấp trước người thường. Khi danh lợi tình của chư vị cần buông bỏ, thì mới cảm thấy khổ. Trích, chân tu, tinh tấn yếu chỉ. Không có gì xảy ra với tôi là ngẫu nhiên cả. Khi có sự tình nào đó phát sinh, đó là cơ hội để chúng ta hướng nội, tu tâm tính và đề cao. Sư phụ dạy chúng ta rằng, ngay cả khi chúng ta quan sát sự tình gì đó với tư cách là bên thứ ba, chúng ta cũng cần phải hướng nội. Nếu chúng ta thực sự làm theo những gì sư phụ giảng, cải biến quan niệm hướng ngoại và chân chính suy xét bản thân, thì chúng ta sẽ có bước nhảy vọt trong tu luyện. Tôi cảm tạ sư phụ từ tận đáy lòng. Tu luyện Đại Pháp là trực chỉ nhân tâm. Nếu chân chính hướng nội, chúng ta sẽ thấy những thay đổi kỳ diệu. Một lần nữa, tôi chân thành cảm tạ sư phụ và các đồng tu đã cho tôi cơ hội trải nghiệm sự khai sáng này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.